This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn không rời khỏi làn sóng 1600 AM. Và sau đây mời quý vị đến với chương trình Kinh tế thị trường cùng với Tiến Dũng. Và từ phòng ghi âm, Minh Nhung mến chào anh Tiến Dũng.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600, gửi chào đến Minh Nhung.
Vâng, mời anh gửi bản tin đầu tiên đến với quý thính giả.
Vâng, cảm ơn Minh Nhung. Thưa quý vị, phải nói rằng những ngày qua, ngày từ đầu tuần cho đến nay, phải nói thị trường chứng khoán rất là thê thảm. Thì chúng ta cũng biết sơ về những chương trình mà những đài truyền thông cũng đã nói về ảnh hưởng về cái kinh tế của Trung Quốc. Thì Tiến Dũng thường nói là thùng rỗng thì kêu rất to. Thì ở Trung Quốc chúng ta thấy rằng nền kinh tế rất mạnh. Thực sự ra thì những cái báo cáo của họ gần đây đã làm cho thị trường chứng khoán rớt điểm thê thảm. Thưa quý vị, sáng ngày hôm nay lại rớt thêm 140 điểm nữa. Hiện tại con số chỉ có 16.765 điểm cho Dow Jones. Và Nasdaq thì rớt 66 điểm, con số hiện tại là 4.769 điểm. S&P 500 đã rớt 19 điểm, con số hiện tại là 1.970 điểm. Thì nốt 10 năm là 2.18%, dầu thô thì giảm khoảng 2 đồng rưỡi, một thùng dầu thô chỉ có 33 đồng 12 xu. Một euro hiện tại đổi được 1 đồng lẻ 9 xu, vàng thì lên khoảng 11 đồng cho một ao vàng, hiện tại một ao vàng là 1.106 đồng 50 xu. Với cái lãi suất cố định cho 30 năm thì ngày hôm nay là 3.83%, tuần rồi cao nhất là 3.89%. Lãi suất cố định cho 15 năm thì ngày hôm nay là 3.02%, tuần rồi cao nhất là 3.09%. Ở Việt Nam thì một mỹ kim mua vào là 22.540 đồng và bán ra là 22.640 đồng. Vàng thì mua vào là 32.870.000 đồng cho một lượng và bán ra là 32.970.000 đồng cho một lượng, thưa quý vị. Bản tin đầu tiên thì mỗi ngày thứ năm trong tuần thì bản tin nói về công việc làm. Phải nói rằng mặc dù thị trường chứng khoán cũng như kinh tế trên toàn thế giới có một sự biến chuyển mà người ta nghi ngờ rằng sẽ có cuộc đại suy thoái xảy ra. Nhưng mà công an việc làm ở Hoa Kỳ vẫn tiếp tục tốt đẹp, đặc biệt về thất nghiệp thì lại giảm nữa, giảm 10.000 cho cái tuần lễ ngày 2 tây tháng 1 vừa rồi. Thì tính cho đến ngày hôm nay thì con số thất nghiệp trên toàn quốc chỉ có 277.000 người mà thôi, cái thưa vị, theo như Bộ Lao động đưa ra buổi sáng ngày hôm nay. Trong khi đó thì Yahoo lại bắt đầu có một toan tính mới, và theo như người đứng đầu của Yahoo đã cho biết buổi sáng ngày hôm nay là họ có thể cắt giảm khoảng 10% nhân viên, số nhân viên của họ hiện tại bây giờ. Và cho theo cái lời của cái người đứng đầu của Yahoo đó thì họ nói rằng có thể early this month, tức là khoảng trong tháng này thôi đó, là cái số người sẽ bị thất nghiệp mà workforce 10%, hoặc là at least 10%, tức là khoảng at least là 1,000 people sẽ bị lay off ở Yahoo. Và đa số những người ở Yahoo là chẳng hạn như Yahoo Media Business, hoặc là ở bên European Operation, rồi ngay cả Platform Technology Group, đó là những ba cái sector sẽ bị lay off ở Yahoo. Và đây là con số phải nói là không phải là nhỏ, trên 1.000 người. Và những ngày sắp tới đây chúng ta thấy sao? Yahoo sẽ gửi email ra để nói rõ là người nào sẽ bị lay off, thưa quý vị. Trong khi đó thì về thâm thủng mậu dịch của Hoa Kỳ cũng đã giảm. Theo những con số cuối tháng 11 vừa qua đó, con số và nhập khẩu đã giảm xuống còn có 42.4 tỷ Mỹ Kim, tức là khoảng 5% so với tháng vừa rồi. Tổng số mà nhập khẩu vào đó thì lên đến khoảng 183.5 tỷ và con số này cũng đã giảm 2%. Và thấy rõ rằng cái con số mà nhập khẩu từ nước ngoài vào có phần thuyên giảm. Đây là cái điều rất tốt cho cái nền kinh tế của Hoa Kỳ. Tức là chúng ta thấy sự tiêu xài của dân Hoa Kỳ thật sự ra nó có phần thuyên giảm cho cái tháng 11 vừa qua đó, thưa quý vị. Trong khi đó thì Macy ngày hôm qua cũng đã tuyên bố họ sẽ cắt giảm khoảng trên 4.000 nhân viên và đóng trên 36 cửa tiệm. Và cái list cũng đã đưa ra. Theo như lời người đứng đầu của Macy, họ nói rằng có khoảng gần như 40, từ 36 đến 40 cửa tiệm sẽ đóng cửa vào cuối năm 2016. Tức là từ đây thì đến cuối năm 2016, số tiệm này sẽ được đóng hoàn toàn. Và họ đã đưa ra những cái list. Và trong ở tiểu bang Texas, chỉ có một cái Macy sẽ đóng cửa, nằm ở Richmond Mall ở Forward, là cái cửa tiệm đó sẽ đóng cửa trong một cái list trên gần 36 cái cửa tiệm trên toàn quốc, nhưng mà ở Texas chúng ta chỉ có một cái và đa số nằm ở New York và những cái tiểu bang khác, thưa quý vị. Và Macy nói rằng có khoảng, hiện tại trên toàn quốc Macy có khoảng 770 cái cửa tiệm, và không phải đóng cửa 36 cửa tiệm không, nhưng mà có thể họ sẽ merge lại, tức là cửa tiệm, hai cửa tiệm nào gần quá đó thì họ sẽ sáp nhập lại chung với nhau. Trong khi đó thì ở Cincinnati là cái tiểu bang, cái thành phố mà cái base, tức là cái tổng hành dinh của Macy, thì hoàn toàn không đóng một cửa tiệm nào hết. Và theo như lời của người đứng đầu có nói là 58 cái local district, thì khoảng trong cái những cái thành phố mà như Dũng nói đó, nó có nhiều cái Macy thì họ có thể họ merge lại với nhau. Chẳng hạn thí dụ như ở Forward có 3 tiệm, thì mà nó nằm gần gần thì họ gộp lại thành một tiệm mà thôi. Tức là họ sẽ bắt đầu sát nhập lại với nhau để hầu cho giảm đi cái số tiền mà phải nói mỗi năm chi ra hàng tỷ Mỹ Kim, thưa vị. Và đây là một bản tin không được vui lắm cho cái cửa tiệm Macy. Và trong những ngày tới đây thì quý vị thấy rằng ở một cái thành phố Forward của tiểu bang Texas chỉ có một cái, tức là trong tiểu bang Texas chỉ có một cái tiệm Macy đóng cửa thôi, thưa vị. Bản tin kế tiếp thì có liên quan đến Volkswagen. Chúng ta thấy trong những ngày qua thì phải nói rằng cái thương hiệu xe Volkswagen bị tai tiếng rất là nhiều. Có nhiều người họ đòi bán lại cái xe này cho cái công ty Volkswagen. Nhưng mà đến ngày hôm nay thì qua cái sự hầu tòa thì có thể Volkswagen sẽ mua lại 115.000 chiếc xe ở Hoa Kỳ. Và theo như ngày sáng ngày hôm nay họ đưa thông báo đó là họ sẽ mua lại 115.000. Còn những chiếc xe còn lại mà ảnh hưởng về cái hệ thống thải khói thì họ sẽ nói rằng as long as it stay in the garage, tức là họ sẽ để vào garage sửa tất cả những hệ thống này lại hoàn toàn. Tức là khi nào mà nó approve bởi Bộ Giao thông của Hoa Kỳ, tức là sẽ cho chạy lại được, thì họ cho biết rằng cái số lượng xe này có thể lên đến 500.000 chiếc ở Hoa Kỳ mà thôi. Và cái tổn thất này xảy ra phải nói rằng rất là nhiều tiền, tốn kém đến hàng chục tỷ Mỹ Kim. Và chúng thấy là một cái sự sai sót nhỏ, một cái quyền lợi nho nhỏ dẫn đến ảnh hưởng rất là khổng lồ. Đó là cái thương hiệu xe Volkswagen trong những ngày tháng vừa qua. Một bản tin kế tiếp, thưa quý vị nào có dùng cái công ty Time & Warner Cable, tức là một công ty Internet đó, thưa quý vị, service, thì họ cho biết rằng có khoảng up to 320.000 customer của cái công ty này bị ăn cắp thông tin. Và họ nói rằng cái họ đã gửi cái thơ ra cho những người nào họ nghi rằng đã bị mất thông tin bằng email để khuyến khích họ thay đổi về cái password, thay đổi cái user password name, vân vân. Thì quý vị nào đã dùng cái Time & Warner Cable thì quý vị nên để ý bản tin này. Có thể thông tin cá nhân của quý vị đã bị mất cấp hay là không mất cấp, nhưng mà hay nhất là quý vị nên đổi cái password thì tốt hơn. Nhưng mà có điều thì cũng đặt một câu hỏi ở đây đó, khi nó bị internal leaking, tức là nó bị trong từ cái database của Time & Warner Cable, thì mặc dù chúng ta có đổi hàng trăm hàng ngàn cái password thì cũng không có ăn thua gì hết, quý vị hiểu ý Dũng nói. Tức là hiện tại bây giờ những cái thông tin cá nhân đó bị mất cấp từ cái data của Time & Warner Cable, thì quý vị có đổi hàng chục cái password thì cũng chẳng ăn thua gì hết. Và theo như họ nói, những cái thông tin bị mất chẳng hạn như là customer information, họ như nói chung chung, trong đó có những cái email nữa cũng bị mất cấp nữa, thì theo như lời họ nói rằng họ đã kiểm tra thì hoàn toàn không có một dấu hiệu nào bị gọi là bị system bị breach, tức là cái hệ thống của họ đó bị xâm nhập bởi những tin tặc. Vậy thì câu hỏi kế tiếp, vậy thì đây là internal hay sao, tức là những người từ trong công ty hay sao? Thật sự ra họ cũng chưa có nói rõ về cái lý do tại sao, nhưng mà trong hiện tại bây giờ thì Dũng nói là cái điều hay nhất và quan trọng nhất là quý vị nên kiểm tra thông tin cá nhân của mình mỗi ngày chứ không phải là mỗi tháng, thưa quý vị, vì chúng ta không biết khi nào cái thông tin cá nhân chúng ta bị mất cắp thì những kẻ gian sẽ dùng đó để mượn nợ hay để làm những chuyện gì khác, mà chúng ta sẽ mang một cái nợ mà chính chúng ta không bao giờ xài, thưa quý vị. Bản tin kế tiếp thì có liên quan đến người dân Hoa Kỳ ngày hôm nay, thì theo như một cái công ty mà PEW thì họ nói rằng họ đã điều tra, họ đã tham khảo và thấy rằng người dân Hoa Kỳ càng ngày càng ít để dành tiền. Và đến khi mà gọi là undesirable inconvenient đó, tức là những trong cái lúc mà gặp khó khăn mà cần thiết đó, thì họ lại không có tiền. Theo con số thống kê đưa ra thì 63% người dân Hoa Kỳ, tức là chúng ta có trên 300 triệu người thì con số này không phải là nhỏ, trên 180 triệu đến 200 triệu người, cái tiền mà để xem cho tối lửa tắt đèn nó chỉ có 500 đồng mà thôi. Đây cái điều phải nói là rất rất là thê thảm. Theo con số đưa ra thì 63% số người này phải dùng những cái biện pháp cắt, như là cắt giảm chi tiêu khoảng 23% những chuyện khác. Rồi mượn credit card khoảng 15%, rồi mượn người nhà khoảng 15% trong lúc mà họ gặp khó khăn. Rõ ràng cái điều này thì người dân Việt Nam chúng ta rất là ít bị. Nhưng mà nếu mà chúng ta đã gọi là sống trong nước Mỹ lâu đó, Americanized đó, hay là tức là chúng ta bị nhiễm người Mỹ đó, thì chúng ta nên tập cái chuyện gì giống Mỹ được, nhưng mà chuyện xem tiền đó, thì chúng ta đừng bao giờ bắt chước người Mỹ, phải nên để dành tiền. Theo như con số đưa ra, 1 trong 3 người Mỹ thì không có cái tiền saving at all, không có save at all. Và trong cái đó thì khoảng 56.3% những người này, cái tiền income của họ, cái tiền save của họ đó chỉ có 1.000 đồng cộng cả checking và saving account combine lại với nhau, 56%. Theo con số đưa ra đó, số bao nhiêu tiền là chúng ta có thể đủ để dùng cho lúc mà chúng ta hoạn nạn cần thiết, cần giải quyết. Thì cái moderate tức là khoảng cái income mà trung bình đó, là chúng ta có khoảng 10.000 trong nhà băng để có đủ cover cho 6 tháng. Ví dụ như quý vị nghĩ rằng là một cái tiền income chúng ta, cái gia đình chúng ta chi tiêu tiền nhà, tiền điện, tiền nước, tiền xăng, tiền ăn uống thì khoảng 1.500 một ngày, thì chúng ta có ít nhất phải là 6 tháng. Có ít nhất phải 6 tháng là 9.000 đồng, tức là khoảng 10.000 đồng thì ok. Nhưng mà cái shocking, tức là cái chuyện hiện tại xảy ra Hoa Kỳ đó, làm cho người ta hoảng sợ. Vì những người nào income 25.000 đó, thì hoặc là dưới, hay là income of $25,000 or less, thì họ để dành chỉ có 1.000 đồng. 1.000 đồng này có thể cover cho cái cuộc sống của họ là 31 ngày mà thôi. Trong khi đó, những người nào làm từ 50.000 đến 85.000 đó, thì họ để dành chỉ có 2.500. 2.500 này đó, thì có thể nhiều lắm, họ sống cần tiện lắm đó, là 13 ngày saving income, tức là khoảng chừng 13 ngày thôi, thì 2.500 13 ngày, 1.000 thì được 31 ngày, còn những người làm tiền cao hơn thì 2.500 chỉ có 13 ngày. Trong khi đó những người mà làm 85.000 trở lên đó, thì họ save được 10.000, nhưng mà cái số tiền 85.000 trở lên thì thuyền to sóng lớn, chỉ có đủ sống là 26 ngày mà thôi. Thưa quý vị, đây là cái điều mà hãy nói là người dân Hoa Kỳ cũng nên thận trọng và suy nghĩ lại, còn nếu không, đặc biệt người Việt Nam chúng ta nên để dành tiền, còn nếu không thì chúng ta sẽ gặp những lúc khó khăn và không biết xoay sở vào đâu. Bản tin kế tiếp là tin cuối cùng buổi sáng ngày hôm nay, mà bản tin này thì ví dụ thấy khá thú vị. Cách đây khoảng 15 năm về trước thì chuyện này đã xảy ra ở Nhật rồi, nhưng mà bây giờ Hoa Kỳ bắt đầu áp dụng, đó là cái tủ lạnh chúng ta có thể shopping được. Hiện tại giờ cái công ty Samsung đã ra một cái tủ lạnh mà có thể chúng ta có một cái màn hình TV mà chúng ta có thể order thức ăn hay là mọi thứ gì mà chúng ta cần thiết trên cái TV đó. Và người khi mà cái cửa hàng nhận được cái email từ cái TV đó hay là những cái màn hình đó, thì họ sẽ gửi đồ đến delivery đến tận nhà chúng ta. Hiện tại bây giờ Samsung đã ký hợp đồng của hai cái chợ, mà chợ đó thứ nhất là Fresh Direct, thứ hai là ShopRite. Hai cái chợ này họ sẽ liệt kê tất cả những mặt hàng trên cái trong cái TV của cái tủ lạnh hiệu Samsung. Và khi mà chúng ta thí dụ bây giờ đơn giản, thí dụ mở cái tủ lạnh ra thấy cái bình sữa đã hết, thì dùng đóng cửa lại, lock lên cái tủ lạnh TV đó, thì thấy cái bình sữa trong đó thì nhấn cái bình sữa và order, nhấn chữ order, thì cái order chúng ta sẽ chạy direct đến cái chợ, một là Fresh Direct hay là ShopRite. Khi mà nhận được cái order này rồi thì cái hai cái chợ này phải điều người chở cái bình sữa đến tận nhà chúng ta, và họ cho biết cái giờ giấc đến là bao lâu để chúng ta có nhà để nhận bình sữa đó. Và hiện tại bây giờ không biết là tiểu bang nào, nhưng mà trước mắt thì có tiểu bang New York mà thôi sẽ nhận được cái tủ lạnh này, và họ sẽ dùng cái tủ lạnh này để delivery những cái mặt hàng đến nhà chúng ta. Và điều này rất tốt cho những người không có xe, những người lớn tuổi, thì không biết là ở Texas chúng ta đến khi nào mới được cái tiện nghi này, nhưng mà trước mắt thì ở New York họ đã thử nghiệm được. Thưa quý vị, là bản tin cuối cùng, xin trở lại Minh Nhung.
Vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng rất nhiều với bản tin ngày hôm nay. Và thật sự ngày hôm nay mới ngày 7 đúng không? Thì mình thấy là trong những cái ngày giao dịch đầu năm mà với cái bản tin của anh Tiến Dũng đó, thì từ Á qua Âu rồi tới Mỹ, thì các thị trường đều sụt giá rất là mạnh, và một trong nhiều nguyên nhân đó là nạn cái tụt giá cổ phiếu tại Trung Quốc. Quả thật là như vậy, bởi vì mùng 1 là cổ phiếu Trung Quốc tụt giá đúng không anh? Rồi qua mùng 2 là một cái vụ khủng hoảng ở trong vùng vịnh của Trung Đông, và ai cũng biết rằng cả hai quốc gia này đều là đại gia về dầu hỏa và cũng dùng cái giá dầu như là một vũ khí chiến lược nữa. Nhưng mà đó là tình hình toàn cầu. Nhưng mà các bạn tin ngày hôm nay anh Tiến Dũng lại nói là một cái thời đại suy thoái của Hoa Kỳ, thì không biết là liệu Hoa Kỳ có thật sự ở trong trạng thái suy giảm đều đặn không, hay là nó cũng phải trải qua một thời kỳ khó khăn rồi từ đó sẽ phục hồi, thưa anh?
Thật sự bản tin này nếu mà Tiến Dũng biết, Tiến Dũng đã làm giàu rồi. Minh Nhung, cái tình hình kinh tế của Hoa Kỳ thì riêng Hoa Kỳ phải nói đứng đầu về kinh tế, nhưng mà nó cũng ảnh hưởng rất là nhiều với những cái quốc gia khác, chẳng hạn như bây giờ thấy Trung Quốc rụt rè, Trung Quốc ảnh hưởng là Hoa Kỳ cũng ảnh hưởng. Không phải chuyện Trung Quốc không, nếu mà bên châu Âu hay là bên châu Phi, bất cứ cái quốc gia nào mà ảnh hưởng về kinh tế thì Hoa Kỳ cũng sẽ bị ảnh hưởng, tùy theo cái tình trạng về cái financial hay là về cái economy của quốc gia đó. Chẳng hạn như Trung Quốc là một quốc gia rất mạnh, khi ảnh hưởng thì Hoa Kỳ cũng sẽ bị ảnh hưởng rất mạnh. Chẳng hạn như bên Hy Lạp ảnh hưởng về họ bị default, tức là bị về khủng hoảng tài chính, thì Hoa Kỳ cũng ảnh hưởng nhưng mà không đến nỗi nặng lắm như là cái quốc gia khổng lồ này của Trung Quốc đó, kính thưa quý vị cũng như Minh Nhung.
Dạ vâng, cảm ơn anh rất nhiều và hẹn gặp anh trong ngày mai nhé.
Vâng, cảm ơn Minh Nhung, cảm ơn quý vị, và không quên chú vị có ngày thứ năm vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.